15.530 megahertz on the 19 meter band.
Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Trong chương trình phát thanh vào lúc 8 giờ 30 phút sáng hôm nay, Chủ nhật ngày 20 tháng 7 năm 2014, quý vị và các bạn trước hết sẽ cùng hiệp ý với chúng tôi trong thánh lễ và sau đó theo dõi chương trình Trưa Chúa Nhật với Đức Thánh Cha. Giờ đây, trước khi chúng ta hiệp ý với nhau trong thánh lễ, kính mời quý vị và các bạn theo dõi lịch phụng vụ trong tuần. Hôm nay, 20 tháng 7, Chúa Nhật thứ 16 thường niên, Thánh Vịnh tuần thứ tư, không cử hành lễ Thánh Apollinare Giám mục Tử Đạo. Giáo huấn số 34. Các mầu nhiệm của thời thơ ấu của Chúa Giê-xu. Việc cắt bì cho Chúa Giê-xu ngày thứ 8 sau khi Người ra đời là dấu chỉ việc Người được tháp nhập vào dòng dõi của tổ phụ Abraham, vào dân của giao ước, là dấu chỉ của sự suy phục lề luật của Người, của việc Người đến với phụng tự Israel, nền phụng tự mà Người sẽ tham dự suốt đời Người. Dấu chỉ này báo trước phép cắt bì của Đức Kitô, tức là bí tích rửa tội. Hiển linh là sự tỏ mình ra của Chúa Giê-xu như đấng Mê-si-a của Israel, là con Thiên Chúa và là đấng cứu độ trần gian. Cùng với việc Chúa Giê-xu chịu phép rửa ở sông Giô-đan-nô và với tiệc cưới Cana, lễ này mừng kính việc các đạo sĩ từ phương Đông đến thờ lạy Chúa Giê-xu. Nơi các đạo sĩ này là đại diện cho các tôn giáo lương dân lân cận, tin mừng nhận ra những hoa quả đầu mùa của các dân tộc sẽ đón nhận tin mừng cứu độ nhờ mầu nhiệm nhập thể. Việc các đạo sĩ đến Jerusalem để bái lại vua dân Do Thái, cho thấy các vị ấy đến Israel dưới ánh sáng tiên báo đấng Messia của ngôi sao David để tìm kiếm đấng sẽ là vua của các dân tộc. Việc họ đến có nghĩa là các dân tộc chỉ có thể gặp được Chúa Giê-xu và thờ lại Người là con Thiên Chúa và là đấng cứu độ trần gian, bằng cách hướng về dân Do Thái và nhờ dân ấy mà lãnh nhận lời hứa về đấng Mê-si-a như đã được ghi chép trong Cựu Ước. Cuộc hiển linh cho thấy đông đảo dân ngoại được gia nhập vào gia đình của các tổ phụ và được hưởng phẩm giá của Israel. Trích Giáo lý Hội Thánh Công giáo, các số 527 và 528. 21. Thứ hai, Thánh Lorenzo Brindisi, Linh mục, Tiến sĩ Hội Thánh. 22. Thứ ba, Thánh nữ Maria Magdalena, lễ nhớ. 23. Thứ tư, Thánh Birgitta, nữ tu. 24. Thứ năm, Thánh Sabellio Macluf, Linh mục. 25. Thứ sáu, Thánh Giacobbe Tông đồ, lễ kính. 26. Thứ bảy, Thánh Gioakim và Thánh Anna, song thân Đức Maria, lễ nhớ. 27. Tháng 7, Chúa Nhật thứ 17 thường niên, Thánh Vịnh tuần thứ nhất. Đó là lịch phụng vụ tuần này. Giờ đây, kính mời quý vị và các bạn, chúng ta cùng cầu nguyện chung với nhau trong thánh lễ Chúa Nhật thứ 16 thường niên năm A.
Đến trước mặt Cha thiên tha nguyện cầu, từ muôn nẻo đường, từ muôn muôn hương, chúng con về đây đến trước mặt Cha dâng lời hoan ca. Cha yêu thương chúng con hết lòng, xin cảm ơn Cha, xin cảm ơn Cha, xin cảm ơn Cha muôn muôn đời. quê hương anh em về đây. Mừng vui lên ta đến ngay trong nhà cha, vui sướng gặp nhau, chia sẻ vui buồn, yêu thương nhau trong tình cha. Từ trong phố phường, từ trong khu xóm, chúng con về đây đến trước mặt cha thiên tha nguyện cầu. Từ muôn nẻo đường, từ muôn muôn hương, chúng con về đây đến trước mặt cha dâng lời hoan ca. Cha yêu thương chúng con hết lòng, xin cảm tạ cha, xin cảm tạ cha, xin cảm tạ cha muôn muôn đời. Xin cảm tạ cha, xin cảm tạ cha, xin cảm tạ cha muôn muôn đời.
Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần.
Amen.
Nguyện xin ân sủng của Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta, tình yêu của Chúa Cha và ơn thông hiệp của Chúa Thánh Thần ở cùng tất cả anh chị em.
Và ở cùng cha.
Chúa là đấng từ bi và nhân hậu, người đại lượng và chan chứa tình thương, người không xử với ta như ta đáng tội và không trả cho ta theo lỗi của ta. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, lời Thánh Vịnh đã được phổ nhạc một cách duyên dáng, giúp cho chúng ta nhận ra một Thiên Chúa đầy lòng yêu thương tha thứ và sẵn lòng chờ đợi kẻ lỗi lầm ăn năn thống hối. Trong tâm tình đó, giờ đây, trước khi bước vào Thánh lễ, chúng ta cùng xin lỗi Chúa và xin lỗi anh chị em.
Tôi thu nhận cùng Thiên Chúa toàn năng
và cùng anh chị em,
tôi đã phạm tội nhiều trong tư tưởng, lời nói, việc làm và những điều thiếu sót. Lỗi tại tôi mọi rằng, vì vậy tôi xin Đức Bà Maria trọn đời đồng trinh, các thiên thần, các thánh và anh chị em, khẩn cầu cho tôi trước tòa Thiên Chúa, Chúa chúng ta.
Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót tha tôi và dẫn đưa chúng ta đến sự sống muôn đời.
Amen.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.
Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Vinh danh Thiên Chúa trên các tầng trời,
bình an dưới thế cho người thiên tâm. Chúng con ca ngợi Chúa, chúng con chúc tụng Chúa, chúng con thờ lạy Chúa, chúng con tôn vinh Chúa, chúng con cảm tạ Chúa vì vinh quang cao cả Chúa.
Lạy Chúa là Thiên Chúa, là Vua trên trời, là Chúa Cha toàn năng. Lạy Con một Thiên Chúa, Chúa Giêsu Kitô. Lạy Chúa là Thiên Chúa, là Chiên Thiên Chúa, là Con Đức Chúa Cha. Chúa tha tội trần gian, xin thương xót chúng con. Chúa tha tội trần gian, xin nhận lời chúng con cầu khẩn. Chúa ngự bên hầu Đức Chúa Cha, xin thương xót chúng con. Vì lạy Chúa Giêsu Kitô, chỉ có Chúa là Đấng Thánh, chỉ có Chúa là Chúa, chỉ có Chúa là Đấng Tối Cao, cùng Đức Chúa Thánh Thần trong vinh quang Đức Chúa Cha. Amen.
Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, xin tỏ lòng nhân hậu với các tín hữu Chúa và rộng tay ban phát mọi ơn lành để chúng con thêm lòng tin cậy mến và chuyên cần tuân giữ những điều Chúa truyền dạy. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô, con Chúa là Thiên Chúa và là Chúa chúng con, người hằng sống và hiện trị cùng Chúa hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời.
Amen.
Bài trích sách khôn ngoan. Ngoài Chúa, không có Chúa nào khác chăm sóc mọi sự. Ngõ hầu chứng minh rằng Chúa không đoán xét bất công. Vì chân, sức mạnh của Chúa là nguồn gốc sự công minh. Và vì người là Chúa mọi sự, nên tỏ ra khoan dung với mọi người. Chúa chỉ tỏ sức mạnh Chúa ra khi có kẻ không tin vào uy quyền của Chúa, và triệt hạ kẻ kiêu căng, không nhìn biết người. Vì là chủ sức mạnh, nên Chúa xét xử hiền lành. Chúa thống trị chúng ta với đầy lòng khoan dung. Vì khi Chúa muốn, mọi quyền hành tuân lệnh người. Khi hành động như thế, người dạy dỗ dân người rằng, người cung chính phải ăn ở nhân đạo, và người làm cho con cái người đầy hy vọng rằng, người ban cho kẻ tội lỗi ơn ăn năn sám hối. Đó là lời Chúa.
Tạ ơn Chúa.
Lạy Chúa, vì Chúa nhân hậu và khoan dung, giàu lượng từ bi với những ai kêu cầu Chúa. Lạy Chúa, xin nghe lời tôi khấn nguyện và quan tâm đến tiếng tôi van nài.
Lạy Chúa, Chúa nhân hậu và khoan dung.
Các dân tộc mà Chúa tạo thành, họ sẽ tới lạy Chúa, họ sẽ thờ lạy Ngài, và họ sẽ ca tụng danh Ngài, vì Ngài cao cả và làm những điều kỳ diệu, duy một mình Ngài là Thiên Chúa.
Lạy Chúa, Chúa nhân hậu và khoan dung.
Nhưng lạy Chúa, Ngài là Thiên Chúa từ bi nhân hậu, chậm bất bình, trớt mực, khoan dung và thụ tinh, xin đoái nhìn đến tôi và xót thương tôi.
Lạy Chúa, Chúa nhân hậu và khoan dung.
Bài trích thơ Thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Roma. Anh em thân mến, có Thánh Thần nâng đỡ sự yếu hèn của chúng ta. Vì chúng ta không biết cầu nguyện thế nào cho xứng hợp, nhưng chính Thánh Thần cầu xin cho chúng ta bằng những tiếng than khôn tả. Mà đứng thấu suốt tâm hồn thì biết điều Thánh Thần ước muốn, bởi vì Thánh Thần cầu xin cho các thánh theo ý Thiên Chúa. Đó là lời Chúa.
Tạ ơn Chúa. Alleluia, Alleluia. Lạy Chúa, lời của Chúa là thần chi và là sự sống. Chúa có nhận lời ban sự sống đời đời. Alleluia.
Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Khi ấy Chúa Giêsu phán một dụ ngôn khác cùng dân chúng rằng: Nước trời giống như người kia gieo giống tốt trong ruộng mình. Trong lúc mọi người ngủ, thì kẻ thù của ông đến gieo cỏ lùng vào ngay giữa lúa rồi đi mất. Khi lúa lớn lên và trổ bông thì cỏ lùng cũng lộ ra. Đầy tớ chủ nhà đến nói với ông rằng: Thưa ông, thế ông đã không gieo giống tốt trong ruộng ông sao? Vậy cỏ lùng từ đâu mà có? Ông đáp: Kẻ thù của ta đã làm như thế. Đầy tớ nói với chủ: Nếu ông bằng lòng, chúng tôi xin đi nhổ cỏ. Chủ nhà đáp: Không được, kẻo khi nhổ cỏ lùng, các anh lại nhổ luôn cả lúa chăng? Hãy cứ để cả hai mọc lên cho đến mùa gặt. Và đến mùa, ta sẽ dặn thợ gặt, các anh hãy nhổ cỏ lùng trước, rồi bó lại từng bó mà đốt đi, sau mới thu lúa lại, cất vào lẫm cho ta. Người lại nói với họ dụ ngôn khác mà rằng, nước trời giống như hạt cải người kia gieo trong ruộng mình, hạt nó bé nhỏ hơn mọi thứ hạt giống, nhưng khi mọc lên thì lớn hơn mọi thứ rau cỏ, rồi thành cây, đến nỗi chim trời đến nương náu nơi ngành nó. Người lại nói với họ một dụ ngôn khác nữa mà rằng, nước trời như men người đàn bà kia lấy đem trộn vào ba đấu bột, cho đến khi bột dậy men. Chúa Giêsu dùng dụ ngôn mà phán những điều ấy với dân chúng. Người không phán điều gì với họ mà không dùng dụ ngôn để ứng nghiệm lời tiên tri đã chép rằng, ta sẽ mở miệng nói lời dụ ngôn, và đã tỏ ra những điều bí nhiệm từ lúc dựng nên thế gian. Sau khi giải tán dân chúng, người trở về nhà, các môn đệ đến gặp người và thưa rằng, xin thầy giải thích dụ ngôn cỏ lùng trong ruộng cho chúng con nghe. Người đáp rằng, kẻ gieo giống tốt là con người, ruộng là thế gian, còn hạt giống tốt là con cái nước trời, cỏ lùng là con cái gian ác. Kẻ thù gieo cỏ lùng là ma quỷ, mùa gặt là ngày tận thế, thợ gặt là các thiên thần. Cũng như người ta thu lấy cỏ lùng rồi thiêu đốt trong lửa thế nào, thì ngày tận thế cũng sẽ xảy ra như vậy. Con người sẽ sai các thiên thần đi thu tất cả gương xấu và mọi kẻ làm điều gian ác khỏi nước Chúa, rồi ném tất cả chúng vào lửa, ở đó sẽ phải khóc lóc nghiến răng. Bây giờ kẻ lành sẽ sáng chói như mặt trời trong nước của cha mình. Ai có tai để nghe thì hãy nghe.
Đó là lời Chúa.
Lời Chúa vinh tôn, lời khen Chúa.
Kính thưa quý ông bà và anh chị em, từ khi có Chí Khôn, hẳn rất nhiều lần chúng ta cảm thấy thất vọng khi đối diện với rất nhiều điều vô lý về một Thiên Chúa quyền năng và công bằng. Phải chăng vậy mà trên đời này vẫn còn đó những người lành gặp muôn vàn khó khăn đau khổ, trong khi đó bao kẻ gian ác vẫn nhởn nhơ thành đạt? Chẳng vậy mà tác giả Thánh Vịnh 73 phải thốt lên rằng, thế mà tôi đã gần như hụt bước, một chút nữa tôi phải hụt chân, bởi ganh tị những người lên mặt mà thấy ác nhân thịnh đạt hoài. Tác giả còn thêm, không hề vất vả như ai khác, chẳng bị tai ương giống người đời. Thú thật, tôi cũng đã bao lần bị cuốn theo những dòng suy nghĩ trên, để không ít lần thầm trách móc Chúa, cho đến khi nhận ra rằng, trời cao hơn mặt đất bao nhiêu thì tư tưởng của ta cũng cao hơn tư tưởng của các ngươi bấy nhiêu. Và Đức Giêsu trong bài tin mừng hôm nay đã dùng ba câu chuyện dụ ngôn để bày tỏ sự kiên nhẫn, và lòng bao dung của Ngài đối với tội nhân, và cũng là câu trả lời cho những ai chất vấn về một Thiên Chúa công bằng. Kính thưa cộng đoàn, Đức Giêsu đã mượn hình ảnh rất quen thuộc là ruộng lúa để diễn tả cuộc sống con người nơi dương gian. Hình ảnh cỏ lùng mọc xen kẽ với cây lúa nhằm diễn đạt một thực tại là kẻ xấu vẫn sống cạnh bên những người tốt. Hình ảnh những cây cỏ lùng xanh tươi lấn áp những cây lúa tội nghiệp cũng phác họa hình ảnh kẻ gian ác thịnh đạt và người công chính bị đọa đày. Và cả hai hình ảnh cỏ lùng và cây lúa đều mọc cho đến mùa thu hoạch, diễn tả hình ảnh một Thiên Chúa kiên nhẫn đợi chờ đến ngày cuối cùng nhằm tạo cơ hội cho kẻ xấu ăn năn trở lại. Hy vọng một ngày cỏ lùng biến thành lúa xem ra quá mong manh, nhưng dù mong manh đến mấy, Thiên Chúa vẫn đợi chờ. Trong khi đợi chờ cỏ lùng biến thành cây lúa, Ngài cũng đợi chờ một hạt cải bé tí tẹo lớn thành cây to, nơi chim trời có thể trú ngụ. Ngài đợi chờ một giúm men nhỏ biến đổi cả đống bột để làm nên những tấm bánh thơm phức. Và Ngài chờ đợi những chứng nhân của Chúa biến đổi bao con người ăn năn trở lại, để nhờ đó Thiên Chúa thể hiện lòng khoan dung. Quả vậy, Thiên Chúa không sai con của Ngài giáng trần để luận phạt thế gian, nhưng để thế gian nhờ con của Người mà được cứu độ. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, dự ngôn cây lúa và cỏ lùng phản ánh hai thái độ trái ngược nhau. Thái độ của các đầy tớ cũng chính là thái độ của chúng ta, là sự bất nhẫn trước kẻ xấu và muốn chúng bị trừng trị thích đáng ngay lập tức. Trong khi đó, thái độ của Thiên Chúa được thể hiện nơi ông chủ ruộng là không nóng vội nhưng kiên nhẫn đợi chờ, là không luồn phạt nhưng tạo cơ hội cho sức lớn mạnh của hạt cải nước trời, của nắm men làm cho tội nhân biết biến đổi cuộc sống để được cứu độ. Lời Chúa vang mãi trong lòng chúng ta ngày hôm nay và mãi mãi, để chúng ta nhận ra chính chúng ta cũng đang là những bụi cỏ lùng một cách nào đó. Hãy mau chóng trở về và đừng bao giờ thất vọng về lòng khoan dung nhân hậu của Chúa. Và một khi đã đón nhận được lòng khoan dung nhân hậu của Ngài, chúng ta hãy cố gắng trở nên những hạt cải bé, những giống bột nhỏ, để không quên sứ mạng chứng nhân của mình trong lòng xã hội. Amen. Mời cộng đoàn đứng, chúng ta cùng tuyên xưng đức tin.
Tôi tin kinh một Thiên Chúa là Cha toàn năng,
đấng tạo thành trời đất, muôn vật hữu hình và vô hình. Tôi tin kinh một Chúa Giêsu Kitô, con một Thiên Chúa, xin bày Đức Chúa Cha từ trước muôn đời. Người là Thiên Chúa bởi Thiên Chúa, ánh sáng bởi ánh sáng, Thiên Chúa thật bởi Thiên Chúa thật, được sinh ra mà không phải được tạo thành. Đồng phán thề với Đức Chúa Cha, nhờ Người mà muôn vật được tạo thành. Vì loài người chúng ta và lễ cứu độ chúng ta, Người đã từ trời xuống thế với phép Đức Chúa Thánh Thần. Người đã nhập thể trong lòng chính Đức Maria và đã làm người. Người chiều lòng kinh vào thăm gia vì chúng ta, thời phán phong Siêu Pilato, người chịu khổ hình và mai tan, ngày thứ ba người sống lại như lời thánh kinh, người lên trời, người bên hầu Đức Chúa Cha, và người sẽ lại đến trong vinh quang để phán xét kẻ sống và kẻ chết. Nước người sẽ không bao giờ cùng. Tôi tin kinh Đức Chúa Thánh Thần là Thiên Chúa và là đấng ban sự sống, người với Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con mà ra, người được phụng thờ và tôn vinh cùng với Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con, người đã dùng các tiên tri mà phán dạy. Tôi tin Hội Thánh duy nhất, Thánh Thiền, Công Giáo và Thông Truyền. Tôi tin Sơn có một phép rửa để tha tội. Tôi trong đời kẻ chết sống lại và sự sống đời sau. Amen.
Anh chị em thân mến, nước trời quả là một kho tàng vô giá, một viên ngọc quý báu mà bất cứ người khôn ngoan nào cũng đều nhất quyết chiếm cho bằng được. Với ước mong chiếm hữu được nước trời, chúng ta cùng dâng lời cầu xin.
Chúa nhân hậu và khoan dung, xin cho các cha giải tội, cảm nhận sâu xa về lòng thương xót Chúa, để biết thể hiện lòng nhân từ và nhẫn nại của Chúa đối với các hối nhân.
Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhậm lời chúng con.
Người làm cho con cái người đầy hy vọng. Xin cho các bậc cha mẹ đang khổ đau vì con cái hư hỏng biết gia tăng hy sinh, cầu nguyện và dùng tình yêu nhẫn nại mà giúp chúng trở về đường ngay nẻo chính. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhậm lời chúng con.
Con người sẽ sai các thiên thần đi thu tất cả gương xấu và mọi kẻ gian ác khỏi nước Chúa. Xin cho những ai đang gây khổ đau cho gia đình biết nghĩ đến hạnh phúc nước trời mà cảm nhận sửa đổi đời sống, hầu đem lại niềm vui cho gia đình. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Hạt giống tốt là con cái nước trời. Xin cho chúng ta luôn can đảm diệt trừ nét xấu, tập luyện nhân đức để nên những hạt giống tốt giữa cộng đoàn nhân loại. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhậm lời chúng con.
Lạy Chúa, chúng con cảm tạ Chúa vì đã ban cho chúng con được phúc làm con Chúa, được Hội Thánh làm mẹ chăm sóc, được tin mừng Chúa hướng dẫn trong cuộc sống thường ngày. Xin cho cuộc đời chúng con luôn là một lời cảm tạ Chúa không ngừng. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Amen.
Con dâng Chúa đôi tay này, bao vất vả làm cho tê tái. Con dâng Chúa đôi bờ vai, gánh gông nặng chịu bao ngày. Con dâng Chúa đôi chân này, đi tìm hạnh phúc miệt mài. Vì ngày mai con lo hôm nay, vì tương lai con lo hiện tại. Người trời đất mãi luôn vẫn say và cuộc sống bon chen từng ngày. Đây đôi mắt trông lên người khi nỗi sầu làm con chơi vơi. Đây đau đớn xe bờ môi những lần gục ngã trong đời. Đây mơ ước trôi qua rồi đã làm sâu héo nụ cười. Vì lạy Chúa con luôn tin yêu, dù băn khoăn âu lo mọi điều, dù ngàn tiếng không than điều hiu, dù cuộc sống bon chen còn nhiều.
Anh chị em hãy cầu nguyện để hy lễ của tôi cũng là của anh chị em được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận.
Xin Chúa nhận hy lễ bởi tay Cha để ca tụng tôn vinh danh Chúa và mưu ích cho chúng ta cùng toàn thể Hội Thánh người.
Lạy Chúa là Cha nhân từ, Chúa đã dùng hiến tế duy nhất của Đức Kitô trên thập giá làm cho các hy lễ theo luật Mô-xê được đầy đủ ý nghĩa. Xin thanh hoa lễ vật chúng con dâng với cả tâm lòng thành, cùng như xưa Chúa đã vui lòng thanh hoa lễ vật của A-ben. Nhờ đó hiến lễ mỗi người chúng con dâng lên để tôn vinh danh thánh sẽ giúp mọi người đạt tới ơn cứu độ. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
A-men.
Chúa ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Hãy nâng tâm hồn lên,
chúng con đang hướng về Chúa.
Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta,
thật là chính đáng.
Lạy Chúa là Cha Chí Thánh, là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu. Chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc, thật là chính đáng phải đạo và đem lại ơn cứu độ cho chúng con. Trong Chúa chúng con được hiện hữu, được sống và hoạt động, và khi được tạo dựng với thân xác này, hàng ngày chúng con không những cảm nghiệm được hiệu quả của lòng Chúa xót thương, mà còn được bao đam hương sự sống muôn đời. Vì khi chúng con nhận lãnh Chúa Thánh Thần như ân huệ khởi đầu, nhờ người Chúa đã làm cho Chúa Giêsu từ cõi chết sống lại, chúng con hy vọng được muôn đời hướng mầu nhiệm vượt qua. Bởi vậy, trong khi cử hành lễ hân hoan này, cùng với toàn thể các thiên thần, chúng con ca ngợi tung hô Chúa rằng:
Thánh, 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 Chúa là Thiên Chúa các tạo vinh, trời đất đầy vinh quang Chúa, hoan hô Chúa trên các tầng trời. Chúa tôn nhân ngự đến nhân thân Chúa, hoan hô Chúa trên các tầng trời.
Lạy Chúa, Chúa thật là đứng thánh, là nguồn mọi sự thánh thiên. Vì thế chúng con nài xin Chúa dùng ơn Thánh Thần Chúa thanh hoa những của lễ này, để trở nên cho chúng con mình và máu Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Khi tự nguyện nộp mình chịu khổ hình, người cầm lấy bánh tạ ơn bè ra và trao cho các môn đệ mà nói: Tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình Thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thể thức ấy sau bữa ăn tối, người cầm lấy chén cùng tạ ơn trao cho các môn đệ mà nói: Tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu Thầy, máu giao ước mới và vinh cửu sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy. Đây là mầu nhiệm đức tin.
Lạy Chúa, chúng con loan truyền Chúa chiều trên và tuyên xưng Chúa sống lại cho tới khi Chúa đến.
Vì vậy, lạy Chúa, khi kinh nhớ con Chúa chịu chết và sống lại, chúng con dâng lên Chúa bánh trường sinh và chén cứu độ để tạ ơn Chúa. Vì Chúa đã thương cho chúng con được xứng đáng hầu cận trước tôn nhan và phụng sự Chúa, chúng con tha thiết nài xin Chúa cho chúng con khi thông phần mình và máu Đức Kitô được quy tụ nên một nhờ Chúa Thánh Thần. Lạy Chúa, xin nhớ đến hội thánh Chúa lan rộng khắp hoàn cầu để kiện toàn hội thánh trong đức mến, cùng với Đức Giáo hoàng Francisco, Đức Giám mục Antonio, các đức giám mục Việt Nam chúng con và toàn thể hàng giáo sĩ. Xin Chúa cùng nhớ đến anh chị em chúng con đã an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã ly trần trong tình thương của Chúa. Xin cho hết thay được vào hưởng ánh sáng tôn nhan Chúa. Chúng con nài xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hương sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria Mẹ Thiên Chúa, Thánh Giuse bàn trăm năm Đức Trinh Nữ Maria, các thánh tông đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại, và cùng với các ngài chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa. Chính nhờ người, với người và trong người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời.
Amen.
Vâng lệnh Chúa cứu thế và theo thế chức người dạy, chúng ta giam nguyện rằng:
Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nữ Cha chỉ đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cùng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con xa chưa cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ.
Lạy Chúa, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ, xin oai thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa đồng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biên loạn. Đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô đấng cứu độ chúng con.
Vì vương quyền, uy lực và vinh quang là của Chúa đến muôn đời.
Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của hội thánh Chúa. Xin đoái thương ban cho hội thánh được bình an và hợp nhất theo thánh ý Chúa. Chúa hằng sống và hiền trị muôn đời.
Amen.
Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em.
Và cùng cha.
Anh chị em hãy chúc bình an cho nhau.
Lạy Thiên Chúa, đấng xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Lạy Thiên Chúa, đấng xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Lạy Thiên Chúa, đấng xóa tội trần gian, xin ban bình an cho chúng con.
Đây chiên Thiên Chúa, đây đấng xoa tội trần gian, phúc cho ai được mời đến dự tiệc chiên Thiên Chúa.
Lạy Chúa, con chẳng đáng Chúa ngự vào nhà con, nhưng xin Chúa phán một lời, thì linh hồn con sẽ lành mạnh.
Con đường cho con tiến lên, là anh hùng xua tan bóng đêm, là sức sống trong khi đau khổ, sống từng ngày có Chúa giữ đây. Chúa là mối tình con dâng trái tim, là bóng hình con luôn vững tin, là bóng mát cho con an nghỉ, sống một đời cùng người con vui. Chúa dẫn con đường đi về khắp nơi, vui trọn đời. Mãi mãi đem tình yêu nguyện hiến dâng cho. Từng xuống đời mang thân đơn đau, từng với người chung tim xuyên sao, thì Chúa biết con đi muôn nẻo, vẫn tựa nhờ sức Chúa vô bờ. Chúa mở lối trời cho con đến nơi, nay xác hồn con đến Chúa ơi, xin dẫn lối con đi xa vời, biết tìm người chọn đời con thôi. trong cõi đời đau thương Chúa ơi. Nào ai ơi cho con nỗi vui, chỉ có Chúa như trăng sao hiền, sáng mọi miền xóa hết ưu phiền. Bước vào con đường bao nhiêu mến thương, hãy giúp lòng con hồi vấn vương, tìm mãi tới quê hương thiên đường, dẫu bụi đường ngập mờ muôn phương. Chúa dẫn con đường đi về khắp nơi vui trọn đời, mãi mãi đem tình yêu nguyện hiến dâng cho tình yêu. Chúa dẫn con đường đi về khắp nơi vui trọn đời, mãi mãi đem tình yêu nguyện hiến dâng cho tình yêu.
Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, xin phù trợ chúng con là đoàn dân Chúa. Chúa đã lấy bánh bởi trời và nuôi dưỡng chúng con. Xin cùng giúp chúng con từ bỏ nếp sống cũ và hân hoan bước vào đời sống mới. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Amen.
Chúa ở cùng anh chị em.
Và cùng cha.
Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em.
Amen.
Lễ xong chúc anh chị em đi bình an.
Tạ ơn Chúa.
Kính chào Đức Nữ Vương, mẹ là mẹ xót thương, ngọt ngào cho cuộc sống. Kính chào lễ cậy trông. Nay con cháu Eva, thân phận người lưu lạc, chúng con ngựa trông mẹ, kêu mẹ mà khóc lóc, than thở với xin la trong lũng đầy nước mắt. Mẹ là nữ trọng sư, nguyện đưa mắt nhân từ phía đoàn con gọi lại và sau đời cô ơi, xin mẹ khấn tỏ ra cho đoàn con được thấy quả phúc bởi lòng mẹ.
Vừa rồi là thánh lễ Chúa Nhật. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Trưa Chúa Nhật với Đức Thánh Cha do Mai Hương trình bày.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, trong buổi đọc kinh truyền tin với tín hữu và du khách hành hương Trưa Chúa Nhật ngày 13 tháng 7 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco một lần nữa mời gọi mọi người cầu nguyện cho hòa bình tại Thánh Địa. Ngài khích lệ các giới chức chính trị làm mọi cố gắng có thể để đem lại hòa bình cho dân chúng vùng này. Đức Thánh Cha nói, dưới ánh sáng của các biến cố thê thảm xảy ra trong các ngày vừa qua, tôi tha thiết kêu gọi tất cả mọi người tiếp tục khẩn khoản cầu nguyện cho hòa bình tại Thánh Địa. Tôi còn trong ký ức kỷ niệm sống động của cuộc gặp gỡ ngày mùng 8 tháng 6 vừa qua với Đức Thượng Phụ Bartolomeos, Tổng thống Perez và Tổng thống Abbas, và cùng với các vị chúng ta đã khẩn nài ơn hòa bình và lắng nghe lời mời gọi để gãy vòng xoáy của thù hận và bạo lực. Có người có thể nghĩ rằng cuộc gặp gỡ ấy vô ích. Trái lại không, bởi vì lời cầu nguyện giúp chúng ta không để cho sự giữ chiến thắng, cũng không chịu trận để cho bạo lực và oán thù thắng trên đối thoại và hòa giải. Tôi khích lệ tất cả những ai có trách nhiệm chính trị trên bình diện địa phương và quốc tế, đừng tiết kiệm lời cầu nguyện, và bất cứ cố gắng nào để chấm dứt mọi thù nghịch và theo đuổi hòa bình, ước mong cho thiện ích của mọi người. Và tôi mời tất cả hiệp nhất trong lời cầu nguyện. Đức Thánh Cha và mọi người đã thinh lặng một chút, rồi Ngài nói lên lời nguyện sau đây. Giờ đây, lạy Chúa, xin Chúa giúp chúng con. Xin Chúa ban hòa bình. Xin Chúa dạy chúng con hòa bình. Xin Chúa hướng dẫn chúng con tới hòa bình. Xin mở mắt và trái tim chúng con, và ban cho chúng con sự can đảm nói không bao giờ chiến tranh nữa. Với chiến tranh, mọi sự đều bị tàn phá. Xin đổ vào lòng chúng con sự can đảm có các cử chỉ cụ thể để xây dựng hòa bình. Xin làm cho chúng con sẵn sàng lắng nghe tiếng kêu của các công dân. Xin cho chúng con biến đổi thế giới thành các dụng cụ của hòa bình. Các sợ hãi của chúng con thành niềm tin tưởng, và các căng thẳng của chúng con thành sự tha thứ. Trước đó, trong bài huấn dụ, Đức Thánh Cha đã giải thích dụ ngôn người gieo giống mà Chúa Giêsu đã giảng cho dân chúng bên bờ hồ Galilea. Khi thấy dân chúng quá đông bao quanh, Ngài lên một chiếc thuyền, ra xa bờ một chút, và từ đó giảng dạy họ. Chúa Giêsu dùng các dụ ngôn là một thứ ngôn ngữ dễ hiểu đối với tất cả mọi người, với các hình ảnh lấy từ thiên nhiên và các hoàn cảnh cuộc sống thường ngày. Dụ ngôn đầu tiên dẫn vào các dụ ngôn là dụ ngôn người gieo giống, ném hạt vung vãi trên mọi loại đất. Đức Thánh Cha nói, và nhân vật chính đích thực của dụ ngôn là hạt giống, sản xuất ra ít nhiều hạt tùy theo mảnh đất mà nó rơi xuống. Ba mảnh đất đầu tiên không sản xuất. Dọc theo đường đi, hạt giống bị chim trời ăn mất. Trên đất sỏi đá, các mọng bị khô héo ngay vì không có rễ. Giữa các bụi gai, hạt giống bị gai làm chết ngọt. Mảnh đất thứ tư là đất tốt, và chỉ ở đó hạt giống mới đâm rễ và sinh hạt. Trong trường hợp ở đây, Chúa Giêsu không chỉ hạn chế ở việc trình bày dụ ngôn, mà cũng giải thích cho các môn đệ nữa. Hạt rơi trên đường ám chỉ những người lắng nghe loan báo nước Thiên Chúa, nhưng không tiếp nhận nó. Như thế, kẻ giữ đến và lấy mất đi. Thật vậy, kẻ giữ không muốn rằng hạt giống tin mừng nảy mầm trong trái tim con người. Đó là so sánh thứ nhất. So sánh thứ hai là hạt giống rơi trên đá. Nó diễn tả những người lắng nghe lời Chúa và tiếp nhận ngay tức khắc, nhưng một cách hời hợt, bởi vì họ không có rễ và không kiên trì. Khi các khó khăn và bách hại xảy đến, những người này bị đốn ngã ngay. Trường hợp thứ ba là hạt giống rơi vào giữa các bụi gai. Chúa Giêsu giải thích rằng nó ám chỉ các người lắng nghe lời người, nhưng vì các lo lắng trần tục và sự cám dỗ của giàu sang, nó bị chết ngọt. Sau cùng, hạt giống rơi trên đất phì nhiêu, diễn tả những người lắng nghe lời, tiếp nhận nó, giữ gìn nó và hiểu nó, và nó sinh bông hạt. Mô thức hoàn thiện nhất của thửa đất tốt này là Đức Trinh Nữ Maria. Đức Thánh Cha nói tiếp trong bài huấn dụ. Dụ ngôn này nói với chúng ta ngày nay, như đã nói với những người lắng nghe Chúa Giê-xu cách đây 2000 năm. Nó nhắc nhớ chúng ta rằng chúng ta là thửa đất, nơi Chúa không mệt mỏi ném hạt giống đời người và tình yêu của người. Chúng ta tiếp nhận nó với các sẵn sàng nào? Con tim của chúng ta ra sao? Và chúng ta có thể tự hỏi, nó giống thửa đất nào? Một con đường, một thửa đất sỏi đá, một bụi gai. Tùy nơi chúng ta trở thành thửa đất tốt, không có các bụi gai, không có đá sỏi, nhưng đã được vỡ đất và trồng tỉa cẩn thận, để có thể đơm bông hạt tốt lành cho chính chúng ta và cho các anh chị em khác. Ở đây sẽ tốt cho chúng ta. Đừng quên rằng, cả chúng ta cũng là các người gieo giống. Loại hạt nào ra khỏi con tim và miệng chúng ta? Các lời nói của chúng ta có thể mang lại biết bao thiện ích, cũng như biết bao sự dữ. Chúng có thể chữa lành, và cũng có thể gây thương tích. Chúng có thể khích lệ, và có thể đè bẹp. Xin anh chị em hãy nhớ điều quan trọng, không phải là cái đi vào, mà là cái ra khỏi miệng và trái tim. Với gương của người, xin Đức Mẹ giúp chúng ta đón nhận lời, giữ gìn nó và làm cho nó phong phú nơi tha nhân. Sau những lời trên, Đức Thánh Cha đã đọc kinh truyền tin và ban phép lành tòa thánh cho mọi người. Chúng ta hãy cùng cầu nguyện với Đức Thánh Cha và cho Đức Thánh Cha với những ý chỉ Ngài vừa nêu lên.
Angelus Domini nunciavit Maria.
Concepit Spiritus Sancto.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ecce ancilla Domini.
Iadmiti secundum verbum tuum.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedicto fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Et verbum caro factum est.
Et habitabit in nobis.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedicto fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Oremus. Gratiam tuam quesumus Domine mentibus nostris infunde, ut qui angelo annunciante Christi fili tui incarnationem coniovimus, per passionem meius et crucem, a resurrectioni gloriam perducamur, per eundem Christum Dominum nostrum.
Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Đức Thánh Cha đọc ba kinh sáng danh và lời cầu cho các linh hồn đã qua đời.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sic erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sic erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
Pro fidelibus defuntis, requiem aeternam dona eis Domine.
Lux perpetua lucet eis.
Requiescant in pace.
Amen.
Adesso vi do la benedizione. Sit nomen Domini benedictum.
Đức Thánh Cha ban phép lành tòa thánh.
Adiutorum nostrum in nomine Domini.
Feci caelum et terra.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
Amen.
Sau kinh truyền tin, Đức Thánh Cha chào thăm mọi người và nhắc tới Chúa Nhật Biển. Ngài nghĩ tới những người sống về nghề biển, các người đánh cá và gia đình họ. Đức Thánh Cha khích lệ các cộng đoàn Kitô, đặc biệt các cộng đoàn vùng Duyên Hải, để họ lưu tâm và nhạy cảm đối với các anh chị em này. Ngài cũng xin các linh mục tuyên úy và các thiện nguyện viên của tổ chức Tông Đồ Biển tiếp tục dấn thân trong việc săn sóc mục vụ cho các anh chị em này. Đức Thánh Cha phó thác tất cả mọi người, cách riêng những ai đang gặp khó khăn và sống xa nhà, cho sự che chở hiền mẫu của mẹ Maria sau biển. Chào các tu sĩ nam nữ dòng thánh Camillo de Lely, trong năm kỷ niệm biến cố thánh nhân qua đời, ngày mùng 4 tháng 7, cách đây 400 năm. Đức Thánh Cha xin các vị tiếp tục là dấu chỉ của Chúa Giêsu, như người Samaritano nhân lành cúi xuống trên các thương tích thể xác và tinh thần của nhân loại khổ đau, để đổ dầu an ủi và rượu hy vọng. Ngài cầu chúc các tu sĩ cũng như các nhân viên y tế hoạt động trong các nhà thương và nhà săn sóc của dòng luôn ngày càng lớn lên trong đặc sủng bác ái bên cạnh các bệnh nhân. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, vừa rồi là buổi đọc kinh truyền tin của Đức Thánh Cha Francisco với các tín hữu tại quảng trường Thánh Phêrô hôm Chủ nhật 13 tháng 7 vừa qua. Một trưa Chủ nhật với Đức Thánh Cha xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào Chủ nhật tới.
Chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát kế tiếp vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilô chu kỳ. Nguyện xin bình an của Chúa Kitô ở cùng quý vị và các bạn.